ở đây ai có thử là tập niệm Phật chưa? Tập niệm nhiều không? Có cái quên không? Có quên không? Không quên. Có cái có quên. Nghĩa chuyện khác. Những cái ngày không ở nhà không nói gì, những ngày bắt quan trai, những ngày ở không mình tu không á. Thật sự không biết sao cho tôi hết có quên. Mình nói là bữa nay một ngày mình nhất tâm mình Phật, không nghĩ gì khác hơn là niệm Phật. Vậy mà cũng nghĩ chuyện khác à? Vậy mà cũng nghĩ chuyện khác. Không biết, không biết quý vị có với tôi, chính tôi có kinh nghiệm đó. Có những ngày đó là từ sáng tới chiều không làm gì hết, không nghĩ gì khác, để niệm Phật không thôi. Vậy đó mà niệm chút cái cũng muốn cái chuyện khác, rồi lại kéo lại, kéo lại, thì nó không có đang niệm Phật mà kéo lại rồi chút lại những chuyện khác. Vậy thì chứng rõ gì cho mình chưa được chức tâm, hả? Chưa được chức tâm. Nhưng cái quan trọng á của thầy tổ dạng đó là về ráng. Bữa nay không được, ví dụ bữa nay nói niệm Phật, nhưng mà mình khởi tâm món tâm gì khác 10 lần, nhưng mà mơ á thì món tâm gì khác 9 lần thì cứ không thẳng thì được chức tâm thôi. Cái đó là cái quan trọng. Tôi thì nói thật, chính tôi có trường hợp đó đó, chính tôi có đó. Nó ngồi niệm Phật thì 2 giờ ngồi nhất định, rồi 2 giờ không nghĩ chuyện khác thì niệm Phật. Thì niệm được chút lại nghĩ chuyện khác, nó móng tâm ra mình biết, mình biết mình móng tâm, kéo lại niệm Phật, rồi lại chút cũng móng tâm chuyện khác. Mà thật sự cái tâm mình khó điều lắm. Mà chừng nào mình, cái thân mình không bệnh không quản á, không bệnh không quản mà còn vậy nữa, rồi huống chi mình nằm gần trên cái giường chết rồi nó đau đớn cùng mình, nó đang lo thì đau đớn, không lo niệm Phật. Thật ra tại sao những người mà căn bệnh yếu á, thì cái người khi gần chết á, người ta mới không cho những gia đình ở gần đó, thì bạn bè mới tới niệm Phật. Và khi đó thì cái thần thức nó mênh mênh mang mang, không đau không đớn, không nhớ gì đâu. Thì hai người ta mới đứng ra niệm Phật, chỉ nghe tiếng Phật. Rồi trên giường bệnh thì để nằm thấy tượng Phật, thì nghe tiếng niệm Phật, thấy tượng Phật, thì mình có cái nhân rồi, mình có tàu cái nhân sẵn rồi, thì khi đó mới trợ duyên. À, không biết bao nhiêu người mà sanh tịnh độ giờ kiểu này. Nếu bây giờ mình mà mình làm chưa quen, chưa mạnh, thì lúc chết thì nó lâu, nhiều cái lâu mình chẳng kịp. Thì quý vị ở đây vậy, nó kêu mình chết có dặn trước. Nếu mình tới thì dặn những người thân nhân đó là lưu ý cho mình. Bây giờ mình niệm Phật, nhưng mà chắc gì mình được nhất tâm. Mà khi mình cũng đau đớn thì thay vì con cái nó có thương, thì nói con cháu ở nhà đó, khi có thương tao á, tụi bay kiếm cái người bạn tu hành nó tới niệm Phật kế bên tao nghe. Là chi vậy? Để nhắc nhở cho mình cái quyền lực của mình. Mà khi đó mình mới nương theo cái hơi niệm Phật của người khác mình niệm. Chứ đừng có khóc lóc. Không, cái đó tôi nói thật rồi quý vị. Tôi nói thật rồi. Bởi vì thành ra nó rộng. Được chứ? Thì nhờ trợ duyên, bởi vì khi đó mình nghe cái lúc mà mình cần chết, quý vị ở đây tôi bị lạnh, tôi biết thần thức nó mênh mang. Có một lần tôi bị nằm, tôi đợi tôi mấy hai mấy ba chục giờ họ tôi không biết gì hết. Thần thức nó mênh mang, thành ra mình có cái mình tức trong thần thức, tôi tức tại sao mình không làm được. Vậy thì khi đó tôi nghĩ là khi mình bệnh hoạn á, thì mình hoặc mình phải nghe tiếng niệm Phật, thấy Phật, nghe tiếng niệm Phật. Bởi vì cái quan trọng là sao, đúng là cái thần thức thì nó mệt mỏi, nó yếu rồi, phải cái gì nó động lên mình theo đó. Rồi khi đó thì là dặn thân nhân thôi đừng có khóc lóc, đừng có khóc lóc. Thay vì khóc lóc là báo hại mình hơn. Vậy thì làm cách nào cho mình nghe cái niệm Phật, nghe cái niệm Phật, rồi thấy Phật. Vậy như vậy khi chết thì mình nhẹ nhàng. Mà tôi thấy có nhiều người, có rất là nhiều trường hợp mà chết đời không tu, người tới giờ gần chết thì nhờ trợ duyên của thần Phật. Thì lúc đó nó mạnh, cái niệm Phật nó mạnh á, cái tâm mình móng theo cái đó. Rồi nếu không thì giờ nằm đó rồi cái con khóc bên cha ơi cha, mẹ ơi mẹ, bỏ con đi đâu rồi, thế vậy rồi mình trở dòng trở lại, trở dòng trở lại. Vậy thì ráng ở đây cái quan trọng nhớ trong đạo Phật, nhớ là mình phải độ mình cách đó, đó bây giờ phải tập luyện, phải niệm cái đều, phải niệm cái đều, mình giao cái nhân đi, rồi cái nhân cho nó vững rồi mới tính được lại chuyện về bản thân. Đức Phật nói rất rõ ràng. Bây giờ cái này nè, cái người đó, đó khi chết tâm không điên đảo, à cái chỗ đó nó quan trọng nè, tâm không điên đảo mới sanh sự tịnh độ. Mà cái tâm không điên đảo tính lúc nào? Tính lúc cần chết, lúc lâm chung, Bởi vì khi Lâm Chung tôi nói đau đớn tràn trề, cái tứ đại nó rã mà, rồi nó đau đớn, nó nhức nhối đủ thứ hết trơn, mà khi đó tâm không điên đảo á, thì sanh người tịnh độ. Thấy không? Mà giờ quý vị thấy bây giờ mình thân không đau đớn, thân không đau khổ, mình chưa được, tâm mình còn điên đảo, không chỉ lúc mình nhận người đau. Thì tôi phải biết cái thân rồi ráng tu, ráng tu, tập. Bây giờ tập hoài thì được hả? Tập hoài thì được hả? Quý vị thấy hồi xưa, mấy đứa nhỏ đó, quý vị thấy hồi nhỏ thì mới tập đi thì sao quý vị? Mới tập đi á, té lên té xuống, phải không? Té rồi chống bò vậy, sự lần sao giờ? Còn bây giờ thì quý vị sao? Bây giờ không cần suy nghĩ, không cần nói chuyện làm chuyện gì, nói gì đi. Là tại sao vậy? Mình quen rồi, phải không? Bây giờ mình niệm Phật cũng vậy, nó niệm được một chục tiếng, hai chục tiếng, tắt nhớ cái chuyện khác. Là như đứa nhỏ nó té vậy đó. Khi đứa nhỏ nó tập đi nó té vậy đó. Mình cứ lăn hoài, phải không? Năm, hai năm, ba năm, bốn năm, năm năm. Lúc nào đó là mình đi, mình làm gì làm, mình niệm Phật vẫn là niệm Phật. Tập thì nó quen. Cái lúc mình nói theo cái chi thức á, thì nó là cái a lại gia thức, nó dồn cái tàn thức xuống chứa nó niệm trong cái tàn thức. Còn nếu mà nói cho khoa học bây giờ thì nói theo cái gì đó, cái sắp, cái tiềm thức. Mình đi cứ niệm hoài, tự nhiên nó dần dần nó vô trong cái tiềm thức, mình nằm trong đó. Một lúc nào trong tiềm thức mình niệm, mình niệm hay. Do cái tàn thức á. Do cái mức, đến mức độ nó vô cái tiềm thức của mình rồi, nó vô cái tàn thức của mình rồi. Thì đưa quý vị vào tâm hội. Như mình thì bây giờ mình phải gieo trồng sao cái tàn thức, vì tàn thức mình nó chứa hết. Mình nói câu gì nó cũng chứa ra hết á. Nhưng mình nói mức độ nào mà qua niệm Phật, có nhiều những cái nào tiềm thức mình bao giờ cũng thầm thầm niệm Phật á. Gọi là thầm thầm niệm Phật á, thì gọi là khi đó là tâm hội. Mà không phải là miệng niệm mà, cái miệng không có niệm. Mà nhớ chữ niệm là chữ niệm quan trọng, quý vị thấy chữ niệm là do tâm chứ không phải do miệng. Mà sở dĩ tại sao miệng niệm, người ta dạy miệng niệm là chi vậy? Mình miệng mình niệm ra, tự tai mình nghe lại. Cái miệng mình niệm, cái tai mình nghe lại, rồi từ cái tai nghe lại nó đi vào trình thức. Thế không? Thì cái quan trọng nhất là mình làm sao mình khi chết á. Cái này ai mà có, quý vị nào có kinh nghiệm bị mổ, mình là chụp thuốc mê đó, thì thấy tất cả những nghiệp lực ở trong tiềm thức nó hiện ra hết. Đang ngộ lắm. 15, 16 năm trước lỡ làm cái lỗi gì nhỏ đấy ha, quên bức, mình quên bây giờ không nhớ, mà chừng mà lúc đó là nhớ. Thì lúc đó trong kinh gọi là gì? Chủng tử hiện thành. Cái chủng tử gieo trong tiềm thức mình lúc đó nó trở lại hết.
Vậy không có cách nào
mất là bị dừng do niệm Phật nhiều, do cái công niệm Phật, do công tu hành đó. Bởi vì khi đó thì nó hiện ra, cái chuyện thiện mình làm nó hiện ra, chuyện ác mình làm nó hiện ra hết. Mà nếu mình làm thiện nhiều thì sanh tâm quan hỷ, mình sanh tâm quan hỷ thì cũng chết thì còn nhiều gọi ngàn. Mà nếu mình sanh tâm ác nhiều thì sợ sợ, và khi chết sợ sợ bị đỏ hết, mà cái đó hiện hết. Còn tại sao chúng ta bây giờ chúng ta làm thiện niệm Phật là vậy? Là mình lỡ rồi một đời mình mới có nhân chịu tội, thấy không? Bây giờ phải ráng niệm Phật, ráng dồn coi như tiềm thức mình cái công đức như nhiều. Mà khi nó hiện ra đó thì cái công đức niệm Phật nó mạnh, mà khi đó mình nghe được thì mình sanh tịnh độ.
Phải thầy ở Việt Nam vừa đi cũng vừa, nhưng mà không phải như nguyên học lên ngành dài, lại cái gì mà quán âm hiện tại cái gì
chưa được tốt lắm. Người bị sự niệm Phật thì
nhưng mà không phải là nguyên học lên ngành dài
sao cũng được. Tại vì trong cái tổ đó là mình, cái vấn đề quan trọng mình đó là sợ mình không niệm thôi, sợ mình không niệm thôi. Chứ còn niệm Phật á, danh hiệu Đức Phật nào cũng quý. Mà cái niệm Phật tại sao vậy? Nếu mà nói sao, chuyện thứ nhất là do cái nguyện lực. Tại sao niệm Đức Phật Di Đà? Là bởi vì thứ nhất là do cái nguyện lực của Đức Phật Di Đà. Cái Phật nói có hứa trước, ai niệm tên ta, ta phải độ người đó. Còn những vị Phật khác không có cái nguyện đó. Thành ra cái nguyện niệm, thành ra niệm những vị Phật khác á, không bao giờ tùy tùy theo. Nếu mình tu theo tịnh độ á thì niệm Phật Di Đà. Còn ngược lại nếu tu theo thiền á thì niệm Phật nào nữa. Tại sao vậy? Cái mục đích nó khác. Cái mục đích khi niệm Phật Di Đà á, một mặt là hợp cái ý của Phật Di Đà, nhà số nguyện. hai là thanh lọc cái tâm mình. Chỉ nếu Phật không nhớ những chuyện mà gian dối, những lừa gạt, thì những chuyện xa ác của thế gian là cái hàng đấy. Còn ngược lại tôn cho những con khác là thì niệm Phật, thích cha cũng được, Di Lặc cũng được, thích Chí cũng được. Mà như vậy thì sao? Thì có dở hơn niệm Phật cái chỗ này là khi đó tâm mình được tịnh. Bây giờ khi mình niệm Phật nhất tâm á, niệm Phật quan trọng mình được nhất tâm á, thì cái lòng mình không còn nghĩ chuyện quấy nữa, tâm mình được tịnh. Nhưng mà nó không phù hợp với nguyện lực của ngài. Và nếu mà tu theo thiền tông á, thì miễn tâm được tịnh thôi, tâm được tịnh thôi. Mà tu theo thiền thì mình thấy rằng là trong kinh á, những người tu thiền á, tâm họ được tịnh, tâm tịnh á. Nhưng mà vào tới giờ cuối á, giờ cuối á quý vị ha, thay vì không có có sanh vào quả ác mà sanh vào quả thiện nó chết, tâm họ thuần tịnh. Nhưng mà tới giờ cuối á, thì lại không mong người tịnh độ, họ mong tịnh độ, họ lại sanh một loại khác. Ví dụ như Tô Đông Pha và Phật Ấn, Tô Đông Pha Phật Ấn, hai người đều là một xuất gia tu thiền, ngũ tổ quay nhìn ra chứ làm tổ. Bởi vì móng tâm cuối cùng thì móng tâm khác, không cầu về tịnh độ, mà người thiền không tu được tịnh độ, là thay vì sanh về tịnh độ lại trở lại thế gian. Sở dĩ mà cầu về tịnh độ là vì nó có nghề, một là cái nguyên của Đức Phật Di Đà, ai niệm trên ta đó, ta tiếp dẫn người đó. Thành ra mình có tự lực là mình niệm Phật, cái tâm mình được thanh tịnh. Còn nhờ cái tha lực tiếp dẫn của Đức Phật Di Đà. Còn những pháp môn khác thì nhờ tự lực mình niệm Phật, tâm được thanh tịnh, nhưng mà không có cái bàn tay tiếp dẫn như Di Đà, thành ra khó. Mà sanh Di Đà ngay cả ngàn thiên thì những chuyện ấy có một lần thì nói là cõi Di Đà nhà hiện thần thông, cõi Di Đà đến tới mà đi nửa chừng lạc nước chúng hương. Bởi vì cái thần thông ngài không nhờ cái ngài tự lực, không nhờ cái thay lực Đức Phật Di Đà thì tới yên đấy. Mà chúng ta ở đây á, thường thường á, tu theo thiền á thì là tự lực nhiều, dù biết đâu tới giờ cuối vô lâm chung á rồi móng tâm khác, ai biết được mình. Mà còn tu tịnh độ á, thì mình bằng tự lực đó thì nhờ cái sức tiếp dẫn của Đức Phật Di Đà. Bây giờ thôi tôi nghĩ đây thì cái chỗ này là cái chỗ yếu trình độ đó, yếu chỉ trình độ đó quý vị. Yếu chỉ trình độ là gì? Là niệm Phật nhất tâm, cái quan trọng là nhất tâm đó. Nếu niệm Phật mình vừa niệm vừa chơi thì sao? Thì sao quý vị? Có phước đức mà không sanh được Phật đạo. Bây giờ quý vị niệm Phật một giờ một hồ bớt làm ác giờ, niệm Phật được 2 giờ, bớt là mát được 2 giờ. Nhưng mà nếu niệm không nhất tâm á, thì khi lâm chung, trừ khi mình có những người thiện hữu tri thức hộ niệm cho mình, gọi là hộ niệm á, thì mới được không. Còn nếu không thì rốt cuộc thì mình được là cái phước báo của trời. Điều nói như vậy đó không phải là khó đâu quý vị. Chính mắt tôi thấy có những người, quý vị thấy là thật sự chúng ta chết thì đau đớn khổ não. Đời tôi thấy hai người, tôi chưa lớn tuổi lắm tôi thấy hai người chết một cách tự tại, chết an lành, chết ngồi xếp bàn là chết. Hai người thì quý vị thấy rằng họ chết như vậy, tôi chỉ thấy tận mắt á, chứ không nghe đồn, thấy tận mắt á. Vậy thì mình thấy những người đó như sau quý vị. Họ đã thấy tâm Phật đón, hồi họ chết mình không thấy, chết rồi mới thấy. Chứ có bà cô tôi ở chùa Vĩnh Hòa, có bà Hòa Năm, bà làm con quả thôi, không tu gì đó, khá là con quả không à. À chiều sáng thì bà thức sớm đến tuổi rồi, còn có chứ không có. Rồi sáng thì thức sớm lên dụng chung, rồi tối thì niệm Phật theo cái thầy chữ không biết, làm con quả, nấu ăn, nấu bếp với thầy ăn là khá nhiều. Rồi cái gì ba chết không ai hay, các cái cấp ở chùa đâu có ai hay. Mấy ngày sau thì ba hơi bệnh, thành không có lên công phu, nói với thầy để thôi để mình mệt cho rồi để tu. Ở chiều chiều ba không ăn chiều, thì bữa nay đang khi có mấy ông nhỏ đang đoạn cho bạn có cái cấp thì đang đoạn đau lắm và đang cái chỗ vậy. Thì bữa nay đem theo thấy bác còn khỏe, còn mở cửa ra, ngủ sau cái giọng cửa quạng ngoài mở, thì chắc có chuyện gì là xong cửa vô thấy ba ngồi vậy chứ. Ngồi chết, ngồi xếp bàn chết, một tay chấp một tay được phòng chủ. Vậy thì những người đó không chết thì không thấy, nhưng mà nội cái tư thế, cái hoài nghi đó và thấy nó rất thoải mái. Mà chết hồi đời nào không biết, không nói nghe, không nói ai hết. Vì bữa nay trưa bữa nay đem cơm cho ăn thì vẫn còn lấy cơm. Trưa hôm sau á thì khi mà không nghe hết, mới tông cửa mà vô, tông cửa vô thì thấy bác ngồi là chết. Một tay cầm chuỗi, một tay chắp tay, không có chết hồi nào, cứng cái đời. Vậy thì mình thấy trường hợp đó là sao? Phật đó có thể là bà chết trong khi đó niệm Phật. Thì thấy một người rất là phàm, rất là phàm phu. Thật là quý vị thấy đó là một trường hợp đó. Một trường hợp một người rất phàm phu. Trường hợp thứ hai, cái hợp này cái người cũng trong gia đình tôi mà cũng không có phải là gia đình lâu nữa, thì cũng vậy, cũng chết ngồi đó, chết ngồi niệm Phật chết. Rất là tự tại, nhưng mà không có ngồi xếp bàn, ngồi lên ghế. Tại khá là ngồi ghế dựa đó, thì cũng ngồi rồi chắc tay niệm Phật trên ghế dựa chết rồi. Quý vị thấy là có nhiều người đó, nhà Ấn Quang đó, nhà Ấn Quang gần đây đó, thì biết nhiều người chết ở kia đó. Cái điều mình đó, thì mình nhất tâm mình tu thôi. Nếu mình nhất tâm mình tu thì được hả? Chết tự tại, chết gọn gàng. Một là mình không sợ chết. Cái yếu tố mà thường là những người như vậy là tại sao họ mau, họ không sợ chết. Họ không sợ chết thì họ mới được tự tại, họ mới dễ nhất tâm. Mà còn sợ chết thì sao quý vị? Khó nhất tâm, khó nhất tâm. Thứ nhất là mình cái yếu tố tâm lý là mình không sợ chết. Coi là khổ quá rồi mình chết thì sanh về tịnh độ. Chết thì lúc đó thay vì sợ thì lại mừng. Cái nhất là khi đã mừng như vậy thì mới dễ niệm Phật, phải không? Chứ còn nếu mình sợ, tâm lý mình sợ thì mình cứ gượng, mình chống lại. Chống lại cái chết mình sống được cái này nữa. Người rất là tỉnh.
Mình cho mình chưa đại, mình có đau khổ, có những cái lối gì.
Đó như thành ra mình phải ráng, bây giờ tập, quý vị tập ha. Vì tập ráng, lúc nào hở ra cái niệm, bây giờ mình tập cái nó quen. Cứ đứa nhỏ tập đi, té, niệm, té rồi lại, niệm trở lại. Mình có như vậy thì mới trở thành mới gần Đức Phật được. À, hôm bữa nay thì tới đây tôi nghĩ cái chỗ này cũng là chủ yếu là cái đạo Phật, cái đạo Phật độ. À, tuần tới thì đây có dịp tôi sẽ nói trên quý vị. Giờ quý vị đứng lên niệm Phật nha, rồi rước. Mỏi chân không? Mỏi thì nếu mà có mỏi thì bóp đi. Ngồi một chút ra vậy uống chiêu, lúc mà mình dần chết ra cái đại thôi đó.
Chỉ vì nhân quả và cái nghiệp của đạo Phật. Hôm
đây tôi tiếp tục giảng chú Kinh Di Đà và tiếp tục cái phần kế tiếp hôm trước mà chúng tôi bỏ lỡ đi chừng. Thì cái phần chánh văn sau khi Đức Phật kêu ngài Xá Lợi Phất mà nói lại những cái duyên sự, những cái cảnh giới của cái cõi Di Đà, cõi tịnh độ, thì ngài mới nói lại với ngài Xá Lợi Phất cái lý do tại sao mà cái cõi kia được gọi là cõi Di Đà, cõi tịnh độ. Tại sao mà Đức Phật kia thì có cái danh hiệu là Đức Phật A Di Đà? Thì quý vị thấy rằng trong cái đạo Phật á, ai đây có niệm hồng danh Phật, có lại tam chư Phật, bốn chư Phật á, thì chúng ta thấy rằng tất cả một vị Phật thì có một cái danh hiệu riêng. Và thường thường ở chúng ta niệm thì cứ biết là niệm Phật, thì thực sự một danh hiệu Đức Phật thì lại có cái ý nghĩa riêng của nó, có cái ý nghĩa riêng của tại sao Đức Phật có lấy danh hiệu đó mà không lấy danh hiệu khác. Thì Đức Phật A Di Đà sở dĩ có tên là A Di Đà đó là bởi vì cái thọ mạng của ngài vô lượng vô biên, và cái hào quang của ngài cũng là vô lượng vô biên. Thì chẳng những là ngài chính đức từ phụ A Di Đà thọ lượng vô biên, mà ngay cả nhân dân, tức là những người sanh ở trong cõi nước của ngài đó, thì cũng được thọ lượng vô mạng vô biên nữa. Thì sau đó thì Đức Phật mới gọi tiếp và nói thêm rằng ông Xá Lợi Phất, từ khi Đức Phật A Di Đà thành Phật tới nay đã 10 kiếp rồi. Thì ở đây quý vị nào có từng tụng kinh Pháp Hoa đó thì biết là cái tiền kiếp Đức Phật A Di Đà có rất nhiều lần ngài xuất gia từ ngày thành Phật. Ở đây nếu vị nào có tụng kinh Di Đà, tụng kinh Pháp Hoa thì biết rằng có một cái thời có vị là Phật là Đại Thông Tiến Thắng có 16 vị dương tử xuất gia, rồi trong đó có vị vương tử thứ 9 thành đạo là Đức Phật Di Đà. Trong kinh Liên Hoa thì cũng nói rằng có cái thời Đức Vua là Vô Vô Chánh Niệm cũng phát tâm xuất gia rồi thành đạo thì là A Di Đà. Hay là có một cái chuyện khác là ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo xuất gia thành Phật thì là A Di Đà. Thì thực sự nói ở trong này nó là 10 kiếp rồi đó. Thì cái ý nghĩa nó là gì quý vị? Có phải là 10 kiếp chúng ta đếm là 1, 2, 3, 4 không? Không phải như vậy. 10 kiếp đó coi như là đã lâu rồi. Đã lâu rồi. Bởi vì ví dụ như là 1 kiếp, 1 kiếp thì bao nhiêu năm đó, mấy triệu năm đó. 10 kiếp rất là lâu rồi. Mà thực sự ra cái chỗ này nè, thì cái hình, những cái kiếp mà ngài hiện ra là ngài Tỳ Kheo Pháp Tạng, hay là dưới thời vua thì có thể là vua Vô Tánh Niệm vân vân á, thực sự chỉ là cái ứng thân của ngài thôi. Còn trong đạo Phật á, thì về cái pháp thân á, thì từ trước bây giờ vẫn là thành Phật. Thì là quý vị đọc cái chỗ này, nếu mà chúng ta hiểu được cái chỗ mà thì cái thập kiếp, tức là từ vô thủy, từ thủy tới bây giờ đã thành Phật rồi. Có như vậy chúng ta mới hiểu được rằng ở trong kinh tại sao nói rằng mình, ở trong kinh Pháp Hoa đó mình nói rằng mới là mình một niệm nam mô Phật gia dĩ thành Phật đạo đó. Ở đây quý vị là trong kinh Pháp Hoa thì có tin chỗ đó không? Có tin không? Ở trong kinh nói rằng nhất niệm nam mô Phật gia dĩ thành Phật đạo. Quý vị niệm một tiếng nam mô Phật thành Phật rồi à? Ở đây quý vị có nghĩ rằng mình thành Phật rồi không? Có không? Có chứ. Có chứ. Mình thành Phật chứ. Là cái gì quý vị đừng có tưởng Phật. Nếu quý vị tưởng Phật là ngồi như vậy đó để cho chúng ta lại lục đó, thì cái này là Phật gì quý vị? Mà báo thân Phật à, cái Phật thì ở thế gian. Còn nếu mà hiểu Phật là nhất niệm nam mô Phật gia dĩ thành Phật đạo, là khi đã một niệm nam mô Phật thôi đã thành Phật rồi. Vậy thì Phật, tôi nói quý vị, Phật có hai thế, có hai cái hình thức khác nhau. Một là thế gian tam bảo, thế gian Phật bảo là gì nè, là cái hình tướng, cốt tượng, vân vân. Còn cái thứ hai là giữ vị là xuất thế gian Phật bảo là gì? Phật, thường thường quý vị nói là có Phật, có Pháp, có Tăng. Phật tượng trưng cho gì? Phật tượng trưng cho giác ngộ. Pháp tượng trưng sự thật. Tăng là tượng trưng cho phạm hạnh. Vậy thì khi nói giác ngộ thì quý vị nói rằng tôi đã thành Phật có nghĩa là sao? Nghĩa là tôi đã có giác ngộ. Quý vị có giác ngộ không? Có không? Có chứ. Nếu không có giác ngộ, quý vị không có ngồi đây bây giờ. Bởi vì giác ngộ là sao? Gọi là giác ngộ là thấy được con đường đi. mình biết được con đường, mình tin được con đường. Nói giác ngộ á, thành thử ra khi mà chỗ này nè, mình nói đọc cái kinh Pháp Hoa cũng vậy, nói rằng ai hỏi rằng, nói rằng trong kinh nói rằng à, một niệm Nam Mô Phật thì đã thành Phật đạo rồi, đã thành Phật rồi. Vậy thì hỏi quý vị là quý vị thành Phật chưa? Còn quý vị nói là chưa đó thì sao? Nếu nói chưa thì kinh nói sai. Vì trong kinh nói là một tiếng niệm Phật thì thành Phật rồi. Nếu nói chưa thì là kinh nói sai. Mà nói thành Phật rồi đó thì sao? Thì đừng có hiểu lầm là mình thành Phật như là Đức Thế Tôn ngồi đó mình lãng phải vậy. Thì trong kinh nói là khi mình niệm Phật và thành Phật rồi, nghĩa là sao? Nghĩa là khi thành Phật rồi đó mình đã thấy được cái chỗ giác ngộ. Nhiều ít gì không biết, nhưng mà trong khi niệm Phật á thì vì cái niệm giác ngộ mình mới niệm Phật. Nghĩa là niệm Phật ở đây chứ là niệm giác ngộ. Và tất cả chúng ta ở đây phải nói rằng không ít thì nhiều thì đều có giác ngộ hết. Nếu không có giác ngộ thì chúng ta không có tới chùa. Nếu không có giác ngộ chúng ta không có ngồi đây nghe kinh, vân vân. Vậy thì cái giác ngộ mà chúng ta có đó, thì trong đạo Phật có hai loại giác ngộ. Một cái là giải ngộ, một cái là liễu ngộ. Đức Phật Thích Ca ngày xưa đó, ngài ngồi dưới gốc Bồ Đề, ngài được cái liễu ngộ, như là ngài giác ngộ hoàn toàn. Còn chúng ta gọi là giác ngộ, mà chúng ta giác ngộ một phần thôi thì gọi là giải ngộ, nghĩa là chỉ ngộ một phần thôi, mới ngộ chút chút thôi. Biết được là thế gian có những cái khổ, biết được là ở chùa tin tưởng vào Đức Phật thì tới chùa, thì cái đó mới có chút chút thôi. Vậy thì nếu mà chúng ta tiếp tục cố gắng á, thì cái gì, cái giải ngộ sẽ đưa cho cái liễu ngộ, tức là cái ngộ nhỏ nó sẽ dần dần đưa cho cái ngộ lớn. Cái điều là chúng ta phải kiên trì cố gắng thôi. Tiểu đoạn tiếp, Đức Phật nói rằng lại nữa, ông Xá Lợi Phất, Đức Phật A Di Đà kia có vô lượng vô biên thanh văn, đệ tử thanh văn, mà các vị đều là bậc A La Hán, đệ tử thanh văn của ngài rất đông, không thể đếm tính mà biết hết được, cả đến chúng Bồ Tát cũng nhiều như thế. Thì quý vị thấy rằng thường thường á, trong khi mà trong kinh Thích Tập Đức Phật Thích Ca thì thường thường ngài có bao nhiêu vị đệ tử quý vị? Đức Phật Thích Ca thường thường ngài thuyết pháp thì có 1.250 vị tùy theo, tức là những vị đệ tử thanh văn đó. Còn Đức Phật A Di Đà thì là sao quý vị? Vô lượng vô số vô biên, nhiều không tính hết được. Và tất cả những đệ tử thanh văn của ngài đều là bậc La Hán. Và thanh văn là những người xuất gia đều là thanh văn. Nhưng mà những người xuất gia đó không phải là 100 người xuất gia đều là đạt được bậc La Hán hết. Thì ở đây á, toàn là những bậc A La Hán. Mà nếu nói A La Hán á, thì chúng ta nghĩ rằng tịnh độ tức là cái cõi của những người tiểu thừa. Nhưng mà không phải như vậy. Bởi vì sau đó ngài nói tiếp, cả đến chúng Bồ Tát cũng nhiều như thế. Có nghĩa rằng cái cõi thế gian này chúng ta thấy rằng á, đi tìm một người đi tu đã là khó rồi. Ngài sư Đức Phật không có rõ ngài có bao nhiêu đệ tử, nhưng mà thường thường khi mà nói pháp á, thì là có 1.250 vị. Còn ở trên cõi cực lạc á, thì ngài A Di Đà có vô lượng vô số vô biên, đếm không hết, kể không hết. Và bên cạnh những vị đệ tử thanh văn A La Hán thì lại còn có chúng Bồ Tát nhiều như vậy nữa. Thì chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta được sanh về tịnh độ thì hết sức là thích thú. Bây giờ ở đây quý vị thấy rằng kiếm một người đi tu phàm tăng đã là khó rồi, mà kiếm một vị A La Hán đã khó hơn nữa, huống chi là cái vị Bồ Tát. Ở đây mà giả sử mà tôi nghĩ rằng nếu có vị nào mà biết là nó là có cái vị Bồ Tát ở đâu đó, đại khái là ở tiểu bang nào, thì nhất định chúng ta cũng phải tới rồi đảnh lễ vị Bồ Tát. Nhưng mà trên này thì ở trong tịnh độ đó thì là vô lượng vô số cái bậc La Hán và Bồ Tát. Thì ngài nói tiếp là ông Xá Lợi Phất, cõi nước Đức Phật A Di Đà kia thành tựu công đức trang nghiêm như thế. Cái đoạn này thì Đức Phật mới kêu ngài Xá Lợi Phất mà tóm lại cái phần ý ở trên. Cái thành tựu công đức trang nghiêm, tức là cái công đức trang nghiêm là những cái phần Đức Phật đã kể bài trước á. Cái cõi nước thanh tịnh, Đức Phật thanh tịnh, cây thanh tịnh, cái chim thanh tịnh, và luôn cả những chúng thanh tịnh, tức là cây thanh văn, đệ tử thanh văn và Bồ Tát. Lại nữa ông Xá Lợi Phất, các chúng sinh trong mười phương sinh sang cõi nước cực lạc đều là các vị chứng ngôi bất thối chuyển, mà trong đó có nhiều vị nhất sanh bổ xứ, Số lượng các vị ấy rất nhiều, không thể đếm tính mà biết hết được. Song chỉ có thể dùng chữ vô lượng, vô biên, vô số để nói được mà thôi. Thì ở đây đó, Đức Phật mới gọi nhà Xá Lợi Phất cho biết rằng các chúng sanh trong cõi Phật đó, đó thì là đều là các vị chứng ngu bất thoái. Ở đây thì quý vị thấy thì tại sao gọi là chúng sanh, là các chúng sanh ở mười phương sanh ra cực lạc đều là các vị chứng ngu bất thoái. Vậy thì chúng sanh thường thường khi chúng ta nghĩ là chúng sanh tức là chúng ta đây, những người lăn lộn ở trong sáu nẻo luân hồi gọi là chúng sanh. Nhưng mà những người sanh thân tịnh độ đó thì thấp lắm cũng là hạ phẩm hạ sanh. Mà hạ phẩm hạ sanh thì những người đó đều là những người mà có cái năng lực vô biên, có cái sự sống vô biên. Nhưng mà dù sao nữa thì kể cả Bồ Tát thập địa đối với Phật thì vẫn còn là chúng sanh. Thì chúng ta đừng nghĩ là chúng sanh là những người như chúng ta đâu, không phải. Kể cả những Bồ Tát thì đối với Phật thì vẫn gọi là chúng sanh. Thì ở đây á, Đức Phật mới cho Ngài Xá Lợi Phất biết rằng tất cả những cái người sanh sang nước cực lạc đều là những vị chứng ngôi bất thối chuyển, và trong đó có nhiều vị nhất sanh bổn xứ. Tức là sao quý vị? Tức là những người nào ở trong cái cõi mười phương mà cầu sanh về tịnh độ và sanh sang nước đó rồi đó thì đều là ở cái chỗ gọi là bất thối chuyển. Bất thối chuyển là sao? Nghĩa là không có lui sụp, không có lui, không có sụp. Thì lúc nào cũng tiến lên cái con đường đạo nghiệp của mình hết á. À, còn chúng ta thì chúng ta có được cái bất thối chuyển chưa? Được chưa quý vị? Chưa. Mình phàm phu thì sao? Lúc nào cũng sanh tâm thối chuyển. Tới chùa thấy Phật, thấy mấy thầy gặp nhau thì muốn tu. Rồi bỏ về nhà thì sao? Công việc nhà thì là cái này, cái nọ, cái kia, nó quay cái hết muốn tu rồi quên mất cái chuyện tu rồi. Hoặc là khi chúng ta phàm phu á, khó giữ được cái lòng mà bất thối chuyển lắm. Chúng ta tu 10 ngày, nghỉ ngày ha, rồi lâu lâu tu 1 năm, nghỉ được 2 năm. Tôi nhớ cái chuyện này thắc cười, bất thối chuyển nên kể quý vị nghe câu chuyện thiệt. Hai tuần trước tôi giảng kinh đến Trường Quang á. Trước khi tôi đi giảng thì có ông bà đó bả đi, cũng qua đây lâu rồi. Hồi bên bảo ở bên trại tị nạn á, thì có cái phát tâm, sợ quá đi, sợ chết quá đi, rồi phát tâm cạo cái đầu ăn chay 1 tháng. Rồi hôm đó là tới thăm tôi, nói tâm nói thầy bây giờ coi như tôi mong tôi chỉ tội dùm cho, nói thầy bây giờ tôi hồi trước tôi lỡ đi giấy cạo đầu rồi ăn chay 1 tháng thì để chậm chậm được không thầy? Rồi qua Mỹ mấy năm rồi để chậm chậm luôn, nó là cái lòng là thối chuyển đó, thối chuyển đó. Thành thử ra tại sao chúng ta thối chuyển quý vị? Quý vị có để ý biết mình tại sao mình thối chuyển không? Cái lý do mình thối chuyển là phần lớn những người phàm chúng ta vô cái cảnh mà bị thối chuyển. Vô cái cảnh, vô cái chỗ chúng ta ở mà bị thối chuyển. Tới chùa thấy người ta lại Phật ha? Thấy những người lớn trẻ nhỏ lại Phật, thấy tu hành thì mình vô cái cảnh đó, mình níu vô cái cảnh mình phát tâm mình tu. Còn về nhà thì sao? Con bên cháu bên tiền của bên điền đất bên vậy thì khi đó thì cái tâm mình nó hướng về cái điền đất cái của cải. Vậy thì do cái cảnh đó, mình cái người mà những cái người mà thượng căn thượng trí đó thì họ nói là ở chợ tu cũng được đó, ở chợ tu cũng được. Nhưng mà đối với mình thì những người mà hạ căn hạ trí đó, thì sao có bị tùy cái cảnh mình không? Ở đây có những cái điều cái để ý hay không? Gần người bạn mà ham đi chùa thì mình có khuynh hướng mình đi thường. Còn gần cái người ở chung với người mà không thích đi chùa, thích đi chợ búa thì mình có khuynh hướng mình thích đi theo chợ búa. Vậy thì do cái cảnh mà cái phàm phu chúng sanh như mình, do cái cảnh mà mình nuôi theo mình thôi. Chứ còn nếu mà mình không vững á thì sơ ý là mình bị cảnh lâu rồi. Mình nhớ là trong Pháp Vũ Đàn Kinh Lục Tổ có nói đó, cái người tụng kinh Pháp Hoa nếu mà mình giỏi đó, mê đó, xin lỗi ngộ thì mình chuyển được Pháp Hoa. Còn phải mê thì bị Pháp Hoa nó chuyển là vậy đó. Là bây giờ mình như vậy, mình ở thế gian lẫn lộn như vậy nè, nếu mình ngộ, mình thấy được con đường đi, mình cứ quyết mình đi á thì mình chuyển được thế gian, ở nhà tu cũng được. Nhưng ngược lại nếu mình lang bang, mình phàm phu, mình sơ cơ thì là đi vào chùa tu mới được, ở nhà tu không được. Là bởi vì do cái cảnh ở bên ngoài nó chuyển mình. Vậy thì còn ở trên này đó, ở trong đạo Phật trên lên cái tịnh độ đó thì tất cả những người lên nó đều ở ngôi bất thối chuyển. Tại sao họ bất thối chuyển? không có ai thối lui hết. Mình thì ba hồi lúc mình thấy thành Phật thì thấy Phật nữa là con phát tâm thành Phật. Đó rồi chút về thành Phật bộ khó quá, thôi thành Bồ Tát cũng được, thành Văn cũng được. Cái này có cái gì? Tôi kể mình nghe một câu chuyện. Trước có một cái hòa thượng, có một chiếc xe di theo hầu nè. Thì hòa thượng là bậc A-la-hán. Chiếc xe di đi với ngài đi phất thực, đi xin ăn á. Thì thấy như mùa ta làm ruộng, dòm thấy người nông phu cực khổ quá, chân lắm tay bùn, rồi thấy cái thương quá, cái chú sa di đó mới phát tâm, nó tội nghiệp quá, khổ quá, chúng sanh vì miếng ăn mà phải khổ, bao nhiêu loài trùng chết, rồi phải cực khổ dân nắng và mưa, tôi ráng tôi tu thành Phật, tôi độ họ. Thì ông thầy ông biết được cái tâm của người đệ tử, cậu biết lạ nó thôi, ngoài đi trước. Là bởi vì sao? Bây giờ ông thầy là một thanh văn A-la-hán, ông đệ tử là sa di đã mời được thiện trước. Đó rồi thì ông nhỏ ông cứ nghe đi trước. Rồi một hồi ông nói cha bộ mệt quá ha, tu là thành Phật thì bộ người biết bao nhiêu mà hết, biết bao lâu mới hết, thôi mình tu cho mình. Rồi khi đó ông thầy nói thôi chú trở lại đi sau lưng tôi. Mình cũng vậy đó quý vị. Ở đây mà quý vị có việc nào mà suy nghĩ về mình á, thì mình thấy cái tâm tư mình không có, không bao giờ nó cũng ở một chỗ không có. Bữa nay thì mình thấy mình muốn, nhưng rồi mai vì lý do nào ra mình lại thôi luôn, mình lại thôi luôn. Có khi là mình tự dối mình á, tự dối mình á. Ví dụ mình trong bụng mình á, nó là mình thôi để mình phát tâm mình lại Phật hay lại Hồng Danh, lại 108 lại đủ 108 lại. Đó rồi cái bữa đó lại đâu nửa chừng cái làm biến, sanh tâm làm biến. Nó thôi bây giờ đâu có cần lại đủ, lại cái tâm mình là quý rồi. Vậy thì có khi tự dối mình bằng cái nói là tâm mình là quý rồi. Tôi hết có tôi biết là có thật sự có nhiều người tự dối, không có tự dối mà tự an ủi mình bằng cách đó. Ví dụ đi chùa ha, có người nó muốn đi chùa đó, đi chùa thì Phật có trong tâm. Thì nói như vậy đến chi để biện minh, để tự biện minh cho mình để khỏi đi chùa. Vậy thì chúng ta cũng phải cố gắng, mình nhớ là chúng ta hãy trên cái con đường đạo Phật đó. Đạo Phật là cái con đi trong cái đạo Phật là đi cái chừng nước ngược chiều, nước ngược. Nếu mà chúng ta không tiến thì chúng ta ngược. Chúng ta không tiếp tục tinh tấn thì chúng ta lúc nào chúng ta nuôi mất, chúng ta không hay. Vậy thì khi mình lên tịnh độ thì không có tình trạng này. Tại sao vậy? Bởi vì nhất quý vị đoạn trước á, thì khi mình lên tịnh độ rồi thì nhất thiết chư thượng thiện nhân câu hộ nhất xứ. Tất cả những người sanh đến quả tịnh độ á, đều là những người thượng thiện. Thiện mà là thượng thiện á, thiện là lành, mà thượng là cực lành. Những người cực lành mới được sanh đến tịnh độ. Và khi mà chúng ta phàm phu sanh lên tịnh độ thì sao? Cái hoàn cảnh, cái bối cảnh cái tịnh độ nó giúp chúng ta lúc nào cũng là khởi cái tâm tinh tấn, không có phải là thối chuyển. Tại sao vậy? Một là cái hào hoang trợ lực trợ niệm Đức Phật, Đức Phật A Di Đà hào hoang ngày chết khắp mười phương. Hai là sao quý vị? Quý vị nhớ cái gì? Tại vì hồi trước mình kể đó. Một là hào quang Đức Phật, hai là những chúng chúng sanh ở trong đó. Bởi vì tất cả những người trong đó đều là thiện hết á, mà mình gần những người thiện thì sao quý vị? Mình trở thành thiện. Trong kinh A Hàm Đức Phật có nói đó, cái người mà làm thiện ở gần người thiện á thì cũng như cái người đi trong sương vậy đó, mình không thấy ướt nhưng mà mình mát. Còn cái người Việt Nam mình có câu sao? Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Vậy thì hào hoa Đức Phật gia hộ mình là một, gần gũi những chư thượng thiện nhân. Cái thứ ba nữa là lúc nào mình cũng nghe được cái tiếng nói pháp màu, tiếng nói thiện đó. Và bây giờ ở thế gian này đó, một tuần lễ quý vị nghe pháp một lần ha, mà nghe một lần này có được không giờ? Nhưng mà ở trên kia quý vị thấy á, chim trời, cái chim cũng biết nói pháp, cái cây cũng biết nói pháp nữa. Thì chúng ta sống lúc nào cũng trong cái tiếng pháp của Đức Phật, trong pháp âm của Đức Phật. Mà như vậy thì sao quý vị? Làm sao thối chuyển được? Bao giờ cũng có người bạn lành kế bên, bao giờ cũng có tiếng nhắc nhở mình, thì không bao giờ thối chuyển được hết. Mà chẳng những không thối chuyển mà những người sanh trên đó đều là những vị nhất sanh bổ xứ. Nhất sanh bổ xứ nghĩa là sao? Nhất sanh là có một lần, một kiếp. Bổ xứ là được bổ đi làm trụ xứ, làm Phật ở một phương. Vậy thì khi sanh về tịnh độ, chẳng những mình làm cái thần dân, làm chúng sanh nó có tịnh độ đối Phật Di Đà không, mà mình còn là Phật ở trong một kiếp nào đó. Đức Phật. Bởi vì nhất sanh bổn xứ tức là làm Phật, một cái lúc nào đó mình sẽ làm Phật. Nhưng bây giờ chúng ta gọi, tôi thường gọi Đức Di Lặc là cái bậc nhất sanh bổn xứ đó, là bởi vì ngài được bổ xứ làm cái giáo chủ hội Long Hoa, cái đoạn cõi đời chúng ta này trong tương lai. Nhưng mà khi lên trên tịnh độ rồi thì tất cả những vị đó đều là những bậc nhất sanh bổn xứ, ai cũng thành Phật được hết. Cái chỗ này đó thì quý vị thực sự đó, chưa đạo Phật đừng ngại. Quý vị nghe thì tôi biết là có nhiều người tu thiệt, nhưng mà nghe nói mình thành Phật đó thì sợ. Khi mà họ theo đạo Phật, họ tu, họ chỉ mong những cái điều mà sao quý vị? Chỉ mong yên lành, chỉ mong mạnh khỏe, rồi chỉ mong là sau đó cho chết cho nó gọn, chỉ mong giàu có, chút sao chỉ mong như vậy thôi. Mà thường ít có nhiều người dám mong là thành Phật, ít lắm. Người chúng ta khi đạo Phật, các Đức Phật có cái điều là khác với các tôn giáo khác. Các tôn giáo khác thì khuyên là cứ quỳ lụy, cứ cầu nguyện, rồi những vị giáo chủ đó sẽ tùy theo cái sự thương tưởng của vị giáo chủ đối với những người tín đồ, mà tỷ chủ sẽ ban thưởng cho những ông vua vậy đó, hãy thương người tinh thần nào đó thì cho cái gì đó. Đức Phật không có như vậy. Thì bao giờ thì ngài cũng muốn là chúng ta như ngài vậy đó. Quý vị thấy ở trong kinh Phật có nhiều đoạn là ngài ngồi như vậy, nhưng mà khi ngài nhường cái chỗ ngồi của ngài cho người đệ tử. Là tại sao vậy? Vì cái thâm ý Đức Phật bao giờ cũng là muốn cho chúng ta thành Phật. Cái đó là trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói tại sao mà ngài Đức Phật ra đời, là bởi vì muốn cho tất cả chúng sanh á, sao quý vị, ngộ nhập Phật chi kiến, đi vào chỗ thấy được chư Phật. Thì ngài không có độc tài, ngài không là một giáo chủ độc tài, mà ngài muốn tất cả chúng ta đều ngồi chung một chỗ ngồi như ngài. Và cái vấn đề đặt là chúng ta phải tin, phải làm theo ngài mới được. Thì trên cõi trình độ đó thì chẳng những là những người đó bất thối, mà những người đó còn như vậy rất sanh bổ xứ thành Phật. Ở đây quý vị có tin là mình thành Phật không? Có không? Nhất sinh bổn xứ khi là một kiếp nào đó thành Phật. Mà một kiếp nào đó thành Phật thì có thể có nghĩa như vậy. Nếu ta nhìn trong nghĩa đen á, thì có thể là 100.000 năm sau, 500.000 năm sau thành Phật. Nhưng mà nhìn theo cái nghĩa mà về lý á, thì sao quý vị? Có những khi chúng ta thành Phật, mà có những khi chúng ta là A-tu-la ngay trong cõi đời này. Khi nào chúng ta thành Phật? Khi mình lên được thấy lúc nào lòng mình thanh tịnh á, chẳng thiện chẳng ác, mình không có nghĩ thiện không nghĩ ác một lòng, mình Phật, khi đó là Phật. Mà ngược lại, khi mà ngồi đây rồi á, mà đương nghe đứa nhỏ giảng, đương nghe thầy giảng kinh, đứa nhỏ ngoài nó khóc la là nổi xanh mà bực kinh á, thì khi đó ngay trong lớp mình là chúng sanh, mình là A-tu-la. Vậy thì mình có thể là Phật, có thể là A-tu-la, có thể là địa ngục ngạ quỷ đủ hết á, ngay trong cái cõi đời con kiếp này nè. Vậy thì hiểu là nhất sanh bổn xứ có thể là mình thành Phật ở trong tương lai, nhưng ngược lại là trong cái chỗ này nè, có khi một ngày 24 giờ, một giờ có 60 phút, thì có khi một phút trước mình là Phật, một phút sau mình là ác quỷ. Vậy thì tùy theo cái tâm niệm của mình, tùy theo cái tâm niệm của mình. Vậy cái chỗ này nè, tức là có hai cái sự và cái lý. Nếu về sự á, thì có thể là tất cả chúng ta đều thọ ký hết, sau này có thể là có thành Phật. Mà thành Phật như vậy á, thì không biết đời nào, không biết kiếp nào, bởi vì mình so thì có tội nhiều hay là phước nhiều. Thấy không? Thành ra cái tội thì phải chịu cái quả báo. Vậy thì phước thì được hưởng cái chuyện đó. Vậy thì nếu mà tính về sự thì là có một lúc nào đó chúng ta thành Phật. Nhưng mà chắc là trước khi mà chúng ta thành Phật thì chúng phải trăm năm, trăm kiếp, ngàn kiếp bị đọa trong địa ngục trước cái đã, để trả cái tội báo cũ. Nhưng mà về lý á, thì chúng ta không thành Phật được. Nhưng mà có thể là 5 phút sau, một lúc nào đó lòng thanh tịnh thành Phật, giác ngộ thành Phật. Lại cái niệm sau là cái niệm mà si mê á, thì tức là bị đọa vào ác quỷ, ngạ quỷ. Này ông Xá Lợi Phất, chúng sinh trong cõi Ta Bà được nghe kinh này nên phát nguyện, nguyện sinh sang cõi nước Cực Lạc kia. Sở dĩ thế là sao? Vì được cùng hội họp tại một nơi với các bậc thượng thiện nhân như thế. Thì Đức Phật Thích Ca mới kêu ngài Xá Lợi Phất mà nhắc nhở một lần nữa. Lần đầu á thì các kinh khác thì các vị tùy theo hỏi Đức Phật mới nói, còn ở chỗ này á không ai hỏi mà Đức Phật kêu mà nói. Rồi cái chỗ này á cũng không ai nói gì hết mà Đức Phật kêu ngài Xá Lợi Phất mà nhắc lại một lần nữa là chúng sanh trong cõi Ta Bà nè, nghe được cái kinh này nên cầu sanh về cõi đó. cái chỗ này mới thấy được cái sự thương xót của Đức Phật đối với chúng ta. Nếu Ngài không kêu mà nói đó thì chắc là không có kinh này. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì những đệ tử thanh văn của Ngài đó không có ai có được thiên nhãn mà thấy được cái quả cực lạc. Không được, không biết có cái chỗ nào là cực lạc mà không biết làm sao hỏi. Thật ra vì Đức Phật thấy thương xót chúng sanh đời sau, thì Ngài tự miệng Ngài nói ra, tự Ngài Ngài kêu, Ngài sao lại thắt để Ngài nói. Cái chỗ này cũng vậy, thì Ngài Đức Phật mới kêu Ngài sao lại thắt, nhắc nhở chúng sanh đời sau á, là chúng ta nên nguyện sanh về nước đó. Thì chúng ta thấy rõ ràng Đức Phật rất là thương xót. Và chính Đức Phật nói với chúng ta đó là sau này, chính chúng ta ở đây bây giờ là nên nguyện sanh về cõi nước đó. Tại sao vậy? Bởi vì như là đã nói là sanh về đó rồi đó, thì cũng như người mà chư thượng thiện nhân cho hội nước xứ, tức là cùng những bậc thượng thiện nhân mà ở đó. Còn chúng ta ở đây chúng ta thấy sao thế nào quý vị? Có được chung với thượng thiện nhân không? Ở đời chúng ta thấy cái gì khổ là cái gì? Hôm trước tôi có kể quý vị nghe năm tuần trước, có cái ông đó ông sợ ma đó, ông sợ ma nó rồi, quý vị nhớ không? Tuần trước tôi có kể đó, ông đó ông sợ ma, sợ lắm. Đó rồi ổng bị sạt nghiệp, rồi vợ bỏ đi lấy chồng khác, trong đó có nhiều chuyện sủi lo xảy trong gia đình, ổng buồn. Ổng đi thì gặp con ma, gặp con ma rồi con ma, nếu mà ổng sợ quá thì ổng đừng ổng nói thiệt. Sau đó con ma nó hỏi rằng ai làm cho ông sạt nghiệp, thì nói rằng những người buôn bán cạnh tranh làm cho mình sạt nghiệp. Rồi hỏi ai làm cho có ông hư thỏm thì nó chết trên đường chích chợ, nó cũng là bạn bè nó. Rốt cuộc hỏi rằng vợ ai làm cho vợ ông bỏ ông lấy chồng khác, nói thì cũng người ta. Rốt cuộc thì ma nói là ông đâu có sợ ma, không nên sợ ma mà nên sợ con người. Con người mà phần lớn chúng ta sống ở thế gian này, thưa quý vị, ở đây thì có nhiều cái khổ không nói rồi, sanh ra khổ thì đương nhiên rồi, sanh già bệnh chết là căn bản rồi. Nhưng mấy cái khổ sau đó, thương nhớ xa lìa khổ nè, cầu bất đắc khổ muốn chẳng được khổ nè, ghét gặp nhau khổ, những cái khổ đều do con người mà tạo ra, phải không? Ở đời chúng ta tìm được những cái người mà thiện ở xung quanh nó khó lắm, nhưng mà chúng ta ở đời có những cái khổ lắm, mình làm được.